như những người tu thiền ở đằng này ngồi nhắm mắt tắt cái đèn khi ánh sáng.
Ánh sáng đó mới đời đời bất diệt. Còn ánh sáng ở đây chút nữa nó sẽ tỏa ở cõi hồng trần, mà ở thiên giới nó sáng. Cho nên phải thực hành mới mở. Mà tùy thật cái sáng ở bên ngoài, ở trong này chúng ta có sáng, chúng ta mới cảm ứng được cái sáng ở bên ngoài. Mà trong này nó tắt đi rồi thì không có cảm ứng được cái sáng. Trong này có gì thì bên ngoài có gì. Cho nên cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật đó, lục tâm thân, lục tâm thân là một, lấy cái dao đâm đây cũng chết đó. Quan trọng của con người, đâm đây cũng chết, đâm ở đây cũng chết, cào hết là chết, thập ở đây cũng chết. Tâm lý con người là sáu cái luân xa đó, sáu cái đó quy nhất rồi, lúc đó mới bắt đầu làm đệ tử nhà. Nếu muốn tu và muốn gọt trần tâm, muốn giải nghiệp thì phải luyện sáu cái này. Nó càng ngày càng sáng thì nó từ bỏ sự tâm tối của chúng nó. Và nó không nuôi dưỡng cái trực tánh thì nó không có rước được cái nhà, nó không tạo nghiệp nữa. Nó dứt khoát giải nghiệp trong nội thức của nó. Lúc nào nó cũng lăng lánh, nó là một hạt kim cương bất hoại. Cho nên đằng này chúng tôi tu là sơ hồ, nhắm con mắt thấy ánh sáng nó bật ra đây, lúc đó thì trở lại cái thanh thản. Chúng ta giáng lâm xuống thế gian nhập ở đâu? Nhập ở trong cục máu đỏ, chút máu thôi. Mà ngày nay nó bành trướng thành cái thể xác này là cũng là một cục máu mà thôi. Anh câu thì chảy máu đó, một cục máu. Anh trời cho có một giọt máu đào mà thành hình xuống thế gian như bây giờ. Thì bây giờ chúng ta quy về một điểm sáng xuất phát ra thì mình thanh thản như vậy, quả trên nó thấy nhẹ như vậy. Cho nên ở thế gian bên Phật giáo cũng thấy rõ là cái hồn nó không có bao giờ đi như người, nó đi nửa thân mình. Như thân tiên thật rồi chúng mình thấy như vậy. Và tất cả những người ngồi và đã đi không có tin mà đi mau, thì nó ở cái cõi nhẹ. Thì chúng ta tu lên nhẹ nữa cũng như quả tiễn, sát ta bây giờ cũng như quả tiễn. Tăng trực, nó bám víu vào sự động loạn làm ăn tranh chấp đủ thứ, cột thành một cục, không khác biệt, phát triển được. Rồi tu chúng ta giải lằn nó thanh nhẹ, thì nó lên từng số cao thì cái phần đó nó rớt. Cái vỏ này nó rớt, nó sẽ đi lên nhẹ. Tôi nhìn những người tôi ở đây, con ngồi thiền thấy tại sao sắc tôi nó to ấy. Thì qua một thời gian nó có biến mất và nó trở lại nhỏ. Nó tới cái tần số không khí nó chịu không nổi, nó tan rã, cái trượt nó tan rã thì nó lưu thanh. Thì khứ trượt lưu thanh, nó mới là thành đạo. Còn đá trượt mà thêm trượt nữa thì đâu có thành đạo. Tôi bây giờ đã ngu, tôi hiểu gì hết. Bây giờ anh cứ chỉ tôi kinh mà anh đặt hoài mà tôi không hiểu nghĩa kinh. Mà cứ bắt tôi ngày đêm đặt, tôi đã ngu còn ngu thêm nữa. Tôi đã động còn rước động thêm nữa, chừng nào tôi mới biết. Cho nên cái kinh là do sự thành công của người khác điều chết ra thôi. Nhớ lại vào đây chuyện chết, vì thật cái tên kinh là kinh vô tử. Kinh vô tử nằm ở đâu? Nằm ngay trong cái thể xác, nằm ngay trong cái thức chúng ta, kích động và phản động hàng ngày. Chúng ta một từ sớm nơi tới chiều mà đọc lại cái kinh của chúng ta nhiều chuyện. Tại sao giờ mình bắt tôi ngay? Tại sao tôi giết người đó, tôi trình? Tại sao tôi thương người đó, cả mắt tôi được sáng? Tôi bỏ cái thành trí thương đó cho họ. Những cái đó mà viết ra, tôi thấy thật sự nó ở trong ta ấy. Những cái đường biển, cái tấn động lực, hành động của chúng ta nó hòa hợp với cả càng không vũ trụ, chứ không phải như đây. Đừng tưởng là bao nhiêu đây. Nếu mình như đây, chúng ta đẩy vô tăng thạp, chúng ta sống được rồi. Không có thể bỏ cái tự nhiên được. Chúng ta phải qua đất tự nhiên chúng ta mới có sự sống. Thì bên ngoài với bên trong là bên cái âm tính của chúng ta cũng không phải của ta. Âm tính này cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Là nếu có ông tạo hóa thì ông tạo hóa đã làm sao. Và cái âm tính này đôi khi chỉ nhắc nhở cái tâm thức của chúng ta. Coi chứ mày nói tới đúng không? Hay là mày làm sai? Mày có thức tâm chưa? Mày hướng với trời Phật mày đã làm lần, mày làm chưa? Tự mình dạy mình
cái âm thanh này là Thượng Đế đã theo mình thức tâm và đánh thức hàng ngày, đòi hỏi đủ thứ để xây chỉ dùng. Cảm thấy thiếu, cảm thấy dư, cảm thấy chán cũng là do cái xác này kích động và phản động để xây dựng cho phần hồn tiến hóa, để nó quy tức thành một, nó mới xuất giá tình đường giải thoát tu học. Tôi nhiều người tới vì cái xác này và đi bảo vệ và tính tình đâm hết rốt cuộc thì mình chôn sống phần hồn không hay. Thì thật cái xác này là phương tiện để cho ta xuất tâm trong mấy cuộc năng làm người dân muốn sống thêm một phút cũng không được. Tới ngày ra khỏi xuất trường là phải đi chứ không có được ở lại. Tùy theo tội nặng, tội nhẹ, mình làm tới đâu là mình phải chấp nhận chứ không có chối cãi. Ta học được cách mấy cũng không có chối cãi, cái sự sai lầm là phải nhận. Cho nên chúng ta thấy rõ rằng chúng ta đã thiếu thật thà với chúng ta. Từ khi nặng, con chiếu thiên địa cũng như là càng không vũ trụ, mà ta bà đi theo ngoài và không chịu nhớ kỹ bất tâm để sử dụng quyền năng thanh tịnh và sáng suốt của chính mình. Thì bây giờ chúng ta mới trở lại để thấy rõ thì tin như khả năng của tôi có thể khai triển cũng như một vị Phật. Đức Thích Ca đã cho tôi con đường đi rồi, quyền chánh điện Ngài nắm, quyền vinh hoa phú quý Ngài có, Ngài từ đó Ngài đi. Tại sao Ngài vô tập lúc này tôi ai cũng có niềm ra là kiên cắt mũi cắt, tại sao Ngài vô tập? Bởi vì Ngài thấy tất cả cái này là không phải sự thật. Sự giết chắc của chúng sanh cũng không phải sự thật. Thì Ngài đi tìm sự thật. Khi với Ngài có thể giết bất cứ người nào cũng được, nhưng mà không phải sự thật. Đi tìm sự thật, đó là thật sự giải thoát. Ngài coi cái pháp này, không nghĩ gì Ngài mới dám ra ngồi để dựng. Bọn ông công tử mà, thì ra ngồi dựng nó mũi cánh ra. Nhưng mà chấp nhận bởi cái pháp này không phải tối tăng. Điều là phương tiện của Thượng Đế ân ban và ta thức tâm ta mới có cơ hội đi. Cho nên Ngài đã nuôi dưỡng được cái những chí vĩ đại anh hùng cao cả đó, là từ bỏ sự động loạn để cứu tất cả những sự động loạn. Cho nên mọi người nghĩ đến Ngài và tìm lý lực của Ngài để tìm cái lối hành của Ngài. Ngài ngồi ở giữa gốc cây, bên dưới gốc cây đó là đắng cái mắt, đắng cái mắt, đắm cái miệng, không có nói. Mà chúng ta cứ chấp lý Ngài mà chúng ta nó chặt chặt nói hoài mà không chịu ăn, chừng nào mới đến, chừng nào mới gặp Ngài. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi đắm, đắm thế gian mỗi khi là nhắm vào mắt. To lên cái dân vậy đó, được chân, đắm hết. Thì ta mới thanh tịnh, mới quyên tịnh lên. Thưởng bất chánh hạ bắt bỏ, chúng ta bắt ở trên đầu mình tu chết. Rồi ở dưới này, bộ đầu là ngũ quẩn, 1, 2, 3, 4, 5 đại diện ngũ tạng. Ngũ tạng có kim mộc thủy hỏa thổ, phổi là kim, gan là mộc, thận là hỏa, thủy, kim là hỏa, bao tử là thổ. Có khác gì ngoài kim? Có một chút. Nhưng mà ở trên này mà nó lôi thôi cũng như ở trên trời này mà lôi thôi, nó bao dông bão hoài, nó xoáy hoài đất đâu còn. Trên này ta ổn định, cho nên chúng ta bắt được đạo tu. Cái càng không này phải tu, phải có trật tự, mới hòa được bên trên, rồi mới thấy rằng chúng ta đời đời bất diệt. Chúng ta không phải tăng dần thức dùng đi, mà tự hai tâm mở trí, thực hành trong dũng trí thanh tịnh, chứ không thực hành trong hỗn ảo tự nguyện. Tại vì cái phương pháp của chúng tôi không có xa cái phương pháp của chúng ta. Thì chúng tôi dùng lực xe, thì chúng tôi làm pháp luân thường chuyển là hít khí. Nguyên khí càng không những tự. Ông Thích Ca ngồi rừng, ông đói bụng lấy gì, ông hít nguyên khí cho bản thân. 49 ngày ông hít, ông thở để mà ông sống. Ở đây chúng ta phải lấy cái nguyên khí đó. Thích Ca hít được thanh khí điển rồi, mình mới thấy rõ. Thanh khí điển qua sanh vạn vật. Mà chúng ta được hít thanh khí điển, chúng ta ăn ngon trực tiếp. Lúc đó thì bớt ăn ít mà khỏe mà nặng. Chẳng phải đòi hỏi ăn nhiều, 5-3 tiếng cơm nhiều. Ăn 1 chút, 2 chút là đủ rồi. Vì nguyên khí đó nó hỗ trợ thì chúng ta tương tác hết. Thì lúc đó mới sự liên hệ đi lên đi xuống, rồi mọi hành giả đã thấy rõ cái hồn có gì khó khăn đâu. chúng ta từ cái cõi bên kia giáng lâm xuống thế gian đang ngự trong thể xác này, chúng ta đã xuất hồn tới đây rồi. Bây giờ tại sao chúng ta đi không được thì mất trung bình? Thiên này thiên kia muôn nợ động loạn, mất trung bình thì không đi được. Chiếc máy bay có trung bình nó đưa chúng ta từ ở đảo qua đây được, còn nó thiếu trung bình nó đâu có bay được. Ta mất trung bình ta không về đời được. Thì bây giờ chúng ta phải mượn cái pháp khứ trực liên thanh để lập lại sự trung bình là như mắt cái gì trời cũng có gì đó. Cái đó là không khoa học và cái đây cũng phải là nguyên lý rồi, không khó. Cái chuyện dễ nhất là chúng ta đã đến đây và đang ngự đây, mà nãy giờ chúng ta đang nói chuyện giữa bằng hồn và bằng hồn chứ đâu phải cái xác. Nếu cái xác mà biết nghe vô nhà xác kêu kêu nó ra đi nghe, đâu cần cái mời quý vị đó đi nghe. Thấy không? Chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta có cái hồn và cái tâm thức của chúng ta đang tương giao, đang hiểu, đang học, đang giao cảm, đang hiểu. Nói cao thì chúng ta hiểu cao, nói thấp chúng ta hiểu thấp. Cái chung một thức thôi. Cho nên cố gắng trở về thanh tịnh thì càng ngày càng tươi đẹp, mà chính thanh tịnh không bao giờ được thanh nhẹ. Cho nên cái tâm phải hành mới thấy thanh. Mà ở thế gian không có độc ác, không có gây ra hắn thì không thấy tâm. Tôi gia đình vợ chồng cãi vã nè, tôi xưa là bà chửi tôi hay là bà hành hạ tôi hay là ông hành hạ tôi bây giờ tôi thấy cái tâm tôi mà tôi đang nói cái tâm sao không trời cha mấy đứa con này nó hại tôi khổ tâm quá ta không, lúc đó nó mới thấy cái tâm. Cái con nhồi nó mới có sức, mà chúng ta hành đúng lúc là cái thứ trực liên thanh cũng là ngồi nó mới thích nào hơn trực tiếp đi một cách nghe là ngắn gọn thanh lập thứ trực liên thanh mấy cái vĩ đại thanh nhẹ càng không vũ trụ thiết vô đầy đứng đầy nhật được hai cái trực là lên thanh được biết cái chỗ này nó mới rồi nó xuất cái trực thì nó lên thanh. Lúc đó mới thấy cái hào quang sáng trong óc chúng ta, ta nhắm con mắt mà ngồi thấy gì. Tại sao những người vô vi nó có thể ngồi ở nhà nó nhắm mắt một ngày nó không thể nói chuyện mà nó không được, nó có cái vui, nó không có cái vui, nó không được. Còn cái vui, còn nó không có thấy có cái vui mà bắt nó ngồi về là nó điên mà. Nó có một cái gì, thấy không? Nó có một cái gì nó mới thấy. Cho nên tại sao những bác sĩ, kỹ sư bây giờ người ta đi tư bác sĩ ở bên Mỹ, người ta đi biến gì, suy nghĩ á, thì tâm thần nó tu nó thấy. Bác sĩ pháp cũng vậy đó, có lúc tôi thấy rõ ràng hơn mấy người thường bởi vì tôi chỉ bệnh tâm thần. Đó chỉ là những ông bác sĩ anh coi trong hình nó như là anh luôn là điều vô nó 2 tháng rồi đó. Nhưng mà khi biết tôi tới là ở 1,000 mấy trăm cây số đi máy bay tới, tôi điện thoại trước cho tôi gặp 5 cục rồi. Gặp tôi 5 cục quỳ vậy đó, không nói chuyện. Tôi biết khó khăn gì, tôi thường còn rồi. Đứng dậy đứng 5 phút để chào thì đi, không cần hỏi cầu. Cảm ơn ông đã cho tôi được 5 phút. Một bác sĩ có hình là giàu nhất ở đâu đây. Bởi vì chỉ có một mình tôi hiểu ông gì cả. Bởi vì tôi chỉ bệnh tâm thần. Tôi biết khổ, biết biết tôi đã hay. Và tôi đã gặp ông trong dịch. Mà đến ngày tôi đi được một con nhỏ. Những người đó là họ có thiếu cái gì bản chất không? Bản chất đã đầy đủ rồi, giàu sang rồi, không thiếu gì hết. Rồi họ chán, họ tính bỏ nghề, đi đâu hết. Chúng ta làm tiền cho vô lý vậy đó. Rồi họ thấy tôi bị bệnh cho ta chỉ chịu dịch. Bạn thấy tôi thật sự chỉ bệnh không? Chỉ bị chỗ nào? Ông một lần ông trị mấy trăm người, ông giảng 1,000 người nghe thì ông trị 1,000 người, ông chịu chỗ nào? Tôi bên Mỹ họ mới dùng cái băng của tôi đem vô trong nhà tôi thành kinh để cho mấy người Việt Nam ta về nghe những lời giảng của tôi. Rồi họ thích ta, và cái chức vụ cuối cùng của họ không phải là đưa ra thích tâm cho họ, họ ra họ bỏ hết. Cho nên bây giờ họ qua thăm vô vi để họ nghiên cứu và để trình cái dự án cho họ qua cho vô trong cái bệnh viện thành công như người Việt Nam. Tôi giúp trị những cái bệnh đức tính thủ cho là bất bệnh, bác sĩ cho là bất bệnh. Có gì có cái tâm đâu anh em,
chúng ta mỗi người ra đây là mang cái tâm mình. Ở trên nhà chúng ta có nhà, có cửa, có điều kiện, mà bây giờ nó không thấu ra bị ta trì trị đủ những cái tâm bệnh. Đi làm 3 tuần là thấy ta tâm bệnh, không có yên lộ. Và bây giờ chúng ta ý thức rồi, học nhẫn, học hòa, có cơ hội học nhẫn thì ta học nhẫn. Ở đây đâu bình nhiên chừng nào thì mình học nhẫn chừng nào. Mình học nhẫn thì mình trước họ, bỏ hung hăng là họ bị giới hạn. Ở trong nhà mà tôi sao cũng làm cho thiệt nhiều, rốt cuộc việc khi tôi làm mình tôi đâu có làm được. Đó tôi biết chẳng hướng chị không? Thì chỉ là người đi trước. Thì đó nha, mình đi bắt buộc mới là phải học nhẫn học hòa. Ông trời ta đi học cái chuyện nhẫn hòa, tập bây giờ. Thì sau này biết nhẫn hòa đã. Mình bỏ chạy tán loạn là vì cứ đoàn kết thôi. Chứ chứ mình kiếm gì đâu. Chứ có đoàn kết. Mà ra đây là biết tu rồi tự nhiên nó trở lại. Không có danh giác, không có kỳ thị và không có liên mang với nhau. Thì mới tin cậy với nhau mới làm việc. Mình chưa giao việc thì đã nghi người ta rồi. Thì nghi người ta, nó biết nghi thì nó phải ăn cắp hết. Chứ mình mà bị dễ mà các bạn. Anh sắp giao tôi mà anh nghi thì thôi tôi coi gì tôi ăn cắp tôi đi. Thế nào anh cũng trả tôi được. Phải không? Mình thấy cái đó mình không làm cái đó dở cái đó không hay. Mình phải tin cậy của cái trời không có mất. Ai làm bậy người đó chỉ biết khó hưởng cái mạng. Mình lần lần cái khối tin cậy nó càng ngày càng lớn, nó làm được đại sự. Mình bắt cái những nhau mà làm được đại sự đâu, làm được một người đó nhiều người đồng tâm đồng trí mới làm được, còn không có đồng tâm đồng trí. Ngài có, nếu mà mình dọn đường mở cái thức bình đẳng là luôn luôn anh thấy Ngài chiếu thế anh. Trong lúc ngồi thiền anh cũng thấy được cái sáng vô cùng của Ngài chiếu thế anh. Đức Di Đà xuyên chúng ta, xuyên nhiều tu, không bao giờ mà bỏ chúng ta đang nhắc đến Ngài biết.
Lương pháp thì khi mà mình pháp như là mình muốn hồng danh của Đức Phật, hồng danh A Di Đà Phật chứ Ngọc Hoàng Bồ Tát à?
Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Ngọc Hoàng Thượng Đế thì cái hồng danh đó là những mục tiêu là để gọi cái pha được hay là để mà nhận mục tiêu mà khác anh.
Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thánh đơn là gọi cái hồn, cái hồn của mình á, anh là vua một cõi, anh là vua có thiếu cái gì mà. Con trời, mà ông trời là khi anh đặt Ngọc Hoàng Thượng Đế mình, ông nói hạnh nhất. Ở đây, quản lý trên đầu, quản lý ngôi sinh tán mình. Và mình kêu hồ mình nhớ mình chứ. Mình nhớ Ngọc Hoàng Thượng Đế là nhớ mình. Có buồn gốc, mới có thà. Cha là con là cha hạnh. Thì mới hạnh đạo. Còn mình muốn biết nguồn gốc là hành cái gì, hành thì sau này đi đâu có đầm lọ không, có biết nguồn gốc, nguồn gốc tôi có cha nên là mà ngài là tôi anh rồi tôi hành tôi mới tới. Còn nếu tôi không hành thì tôi không tới đâu, tôi hành tôi có một bước trở về với nguồn cội của tôi. Hòa tan, sự vinh quang trời, có một đức sáng lạng như vậy. Chúng ta dồn lên trời, trời đâu có sập ở dưới thế gian cái đổi loạn, đổi cảnh hoài, cho nên nó đâu có đổi cảnh. Như vậy mà, nghĩa là trời nắng không đặt. Thì đi dịch thay đổi cho cùng thanh chứa nắng. Một
cái câu hỏi của con mà con hỏi của con đó là mình hỏi cái những cái hồng danh của Đức Phật đó. Mình có gọi tha thiết gọi cái tha được tôi trợ cho mình không?
Mặc Đức Phật Nam Mô Di Đà Phật là tức hòa đồng như tôi chắc nghĩ là thì Đức Phật là hòa đồng. Và nếu mình khai được cái thức hòa đồng của chính mình, Phật là ta, ta là Phật. Khi anh ngồi thiền, anh phải nghĩ anh là một vị Phật. Anh phải kiểm soát được hành động chân qua. Một vị Phật sao lôi thôi cái này, vị Phật sao lôi thôi cái kia, vị Phật sao lôi thôi cái nào. Mình lấy cái sáng suốt đó về mình, vì nguyện vọng của mình phải trở về với Ngài. Nếu mình không thanh sạch làm sao mình giữ cái Ngài được. Anh thấy không? Ở thế gian vô ông tổng thống, anh phải đề tất cả những ý thức tâm sạch, ta mới cho ý thức. Cũng hồi với ông Phật là nó lọt giữa cái ý tâm mình đang đến với Ngài. Thấy chưa? Nhiều người nó cầu Ngài xuống cái khúc mà mình phải hành, Ngài đã cho cái muốn rồi. Mình hành để tới. Và cái đức quả nằm ở đức Phật không có chê đạo nào hết. Nhưng mà người tu ở thế gian bảo vệ đạo này, chê đạo kia, là đạo tội mà thôi. Chứ đức cấm thì đức Phật khi cấm. Bởi vì đức Phật có thể ảnh hưởng và cảm hóa con nghĩ của Ngài. Tại sao Ngài sợ con nghĩ của Ngài? Hành động của Ngài cuối cùng là cảm hóa ma quỷ. Ma quỷ là nhân này. Nó phá là nó không phá. Nhưng nó hiểu nó đâu có phá. Con của mình lúc trước nó phá. Nhưng mà lấy nó làm cha rồi nó đâu ngồi là đàng hoàng. Nó có làm vậy. Nó chưa hiểu. Thì nó đợi mình thấy cái chúng ta đồng đức dạy cho mình rồi đó. Nó chưa hiểu mình phải biết tha thứ. Mà khi nó phá mình thì mình càng tha thứ. Mình người thì tha thứ. Cho nên ở thế gian mình nó tương giao cho cái nguyên lý học hỏi để tiến hóa. Cha như con cũng học hỏi. Nhiều khi nhiều người có con bực lần lắm. Nó phá muốn biết cái thơ không được. Nhưng mà phải tha thứ và thương. Không nỡ nào đánh đặt. Nhưng mà ngày nào nó lớn như mình rồi nó thấy cha cũng đúng. Có ngày nay mình lớn rồi mình không muốn động loạn như mình. Nếu mình tạo nghiệp thì mình chấp nhận gì cả. Và mình học ngay cả cái việc này. Học thực sự tình thương và đạo đức đối với con mình. Thì tâm mình càng ngày càng dơ dào thanh tịnh mà sáng suốt. Hòa và xây dựng hạnh tâm nhất. Đây thắc mắc này.
Thân thân thì cái thằng hỏi mình bởi vì đúng ra là mình cái tâm mình là không thanh tịnh được đó là phần lớn là do cái dục của mình nó gieo cho mình cái tâm như vậy mà bây giờ mình muốn ổn định cái tâm cho mình thanh tịnh lại đó thì mình phải giết cái dục mình mà thấy rằng tất cả con thấy ai cũng muốn diệt dục hết nhưng rồi cuối cùng rồi cũng được diệt bao nhiêu hết. Cái dục mình vẫn một ngày mình muốn biết bao nhiêu chuyện nhưng rốt cuộc rồi mình cũng không thực hiện được.
Bởi dục là cái gì? Muốn dục ta phải dục là cái gì? À, dục là quy tụ sức nóng tạo thành dục. Phải không?
Dạ.
Đó. Thì anh phải có cái pháp nào mà anh giải bớt sức nóng để dục như thế nào? Nên cái pháp của chúng tôi, pháp luân thường chuyển nó sẽ giải bớt cái dục. Nhưng mà dục nó phải đổi chiều. Dục vọng giữa thể xác và thể xác thì từ ngay từ nửa dưới đi xuống mà không. Mà giải tán rồi nó đem cái dục lên trên bộ đạo. Dục thiếu thiên mà. Nó còn dục rất dư lắm ở thế gian. Dục khai mở cái vô cùng vì chân nó thanh nhẹ. Cho nên hai cõi lớn như từ đứng sắp xuống là xây dựng cái địa thế của thế gian. Nhà cửa sanh con để cháu nhân đạo dục là nhân đạo nhưng mà dục anh sử dụng trong vợ chồng nhân đạo không có bị tội bạn tu mà tiến đời đạo sinh tử mà thực hành cho đúng pháp thì nó sẽ tốt và bảo vệ sức khỏe hai bên và chúng ta cũng có con cái đàng hoàng nhưng mà con cái không có hỗn hợp còn dục nó là tôi hay, tôi dục mạnh hơn, tôi ăn, tôi đi chơi bời này kia cái nào là nghĩ cái thế xác này. Nghĩ cái thế xác này hay chừng nào thế xác này thì sớm bị diệt và bệnh hoạn sẽ tràn đầy. Lúc đó cũng đi xuống đi để làm gì? Để luân hồi trở lại đi làm con thú cũng mang cái tánh dục rồi. Và cái dục của người tôi nó khác, nó có dục đàn đạo sinh không? Nhân đạo, vợ chồng là nhân đạo, không có ông trời nào thắng, bắt buộc cái này. Nhưng không có quá thai. Tình trạng của vợ chồng không thế nào quá thai. Nếu chúng ta nghĩ bậy có vợ mà đi lấy vợ khác hay đi chơi vợ, cái đó là mình tự nghĩ. Cũng như nhân đạo. Rồi tập thiên là thiên đạo. Lưỡng nghi hợp nhất lúc đó là hai bên đồng tư, nhiệt vật thành, gia đình, hòa kia, mới thấy cái cõi chân, mới thấy cái nhà cửa chúng ta, nơi ăn chúng ở đầy đủ, văn minh vô cùng ở đây chưa có. Đây bây giờ nhà đèn cung cấp điện mới có, còn cái kia chúng ta ở nhà không cả. Một cột lạc, một cột pha lê lửng chiếu sáng hết cả. Đã đủ văn minh vô cùng. Đây là khoa học nó có thêm tránh như thế nào, nhưng mà chẳng phải là ta đã có thêm đó. Thì được tiếng diễn đàn trở về kia sư chúng tôi. Đúng là dục tiếng, không có dục làm thanh bay nữa. Sao? Cái dục mà đi phá hoại xã hội, cái dục mà đi làm, lấy vợ người ta, hai con người ta, không được. Nhân đạo vợ chồng, đi làm, nhà đạo sinh. Cho nên nhiều người tôi nói, cha tôi bây giờ tôi giết chứ tôi chọc ở đây. Ai sanh anh ra, bạn từ tối sanh nghiệp. Thời nào lại không có con biết, ta không biết. Thế nào? Mình có vay, có trả, phải có gánh vác. Mới thấy giá trị của đấng cha trời. Đấng cha trời gánh vác thì chỉ thức sanh. Mình gánh vác rồi bao nhiêu sinh vô, mà mình tha thác. Nhẫn học quả chấp nhận đó mới là người có đạo tâm tu hóa. Tôi mình tu mình cứ bày người ta nói ôi chú cha tu thì phải diệt dục, phải lấy đi nước ra trời thề diệt dục, trường cha diệt dục không được, thất bại rồi, tốt cũng thất bại rồi, tạo cái duyên khủng không biết cách nào để điều hòa cơ bản của mình. Cho nên cái pháp vô vi này nó có cách điều hòa, làm pháp luân thường chuyển. Lần lần ăn mạng, mặn mặn chết rồi nó cũng thèm nữa, nó ăn chay. Rồi lần nó ăn ngàn buổi thì cái phần nóng, cái đậm không còn nữa. Thì tự nhiên nó bớt. Nó không có cái ý niệm mà nghĩ tư lợi và phục vụ chuyện nhỏ, nhưng mà nó phục vụ chuyện lớn vô cùng. Và chảy cái cơ độ tâm linh vô cùng của Thượng Đế đã ban cho nó là cái thể tác siêu nhiên này, nó quý phục tận dụng khả năng sẵn có của chúng ta để hòa với sự thanh nhẹ của bài trên và ban bố cho chúng ta là cái ảnh hưởng người ta tu. Tôi đừng có nghe lời nó là anh tu phải diệt dục ra đó, anh đừng có tin điên á, đúng cái đó điên.
Tôi không có cái dục mà cái dục mà vợ chồng mà cái đấy từ khác đó gọi là cái tình dục. Dục cái thể pháp còn được dục là ý muốn của mình. Ví dụ như muốn có, mình đang có một cái TV 16 inch đó, là bây giờ mình muốn một cái TV khác hơn nữa.
Cái đó dâm tánh.
Dạ,
cái đó kêu là dâm tánh. Dâm tánh, dâm tánh có gì cho tôi muốn á, có gì cho tôi muốn có, cái đó dâm tánh. Tôi người tôi với cái gì này dâm tánh á, nó xuống nhớ mặt cho nó. Người nào mà muốn cái này, muốn kia muốn nọ thì nó nhớ mặt lên rồi là nhìn cái hồn kia. Thì sau này ai cho gì nó cũng thấy tốt mà nhận. Dâm tánh muốn lấy cái này, muốn lấy cái kia,
muốn lấy cái này. Nhưng mà nếu mình không có cái muốn là làm sao mình lấy. Bây giờ cũng gì cái ý muốn mình muốn đã tạo, muốn tạo gì chính mình. Cái ý muốn mạnh liệt thì mình có thực hành mạnh liệt.
Có thực hành lên cái ý muốn của đạo nó khác. Ý muốn của đạo là cái giải nghiệp nên có đạo. Buông bỏ cái danh tánh nó mới chứ không phải là tôi muốn bởi vì về trời là đương nhiên tôi có rồi muốn gì nữa. Tôi bên trời xuống mà tôi về trời là đương nhiên tôi nhẹ hơn tôi bay bổng nè, muốn gì nữa. Bởi vì tôi biết là cái phần hồn của ai chế ra đây, không nhà khoa học nào sáng tạo phần hồn được đó. Tôi từ kia xuống mà bây giờ tôi giải cho tôi đi về chứ có cái gì đâu. Tôi đâu có cần gì ta, tôi người tôi trời mà. Tôi con trời mà, tôi hiểu rõ mà. Tôi có chịu thứ ai đâu.
Tôi không có gì vậy, tôi có khác rồi, tôi có từng đi một lớp thì sao?
Tự nhiên nó cũng là con ông trời. Bởi vì nó bị cái lỗi, như xưa nó học. Học thì nó lên, nên nó làm người rồi nó tiến hóa như vậy. Tự nhiên chân của nó tự tên xuống. Cho nó đâu có phải ở đây chế, đâu ai, anh chế tự chó chạy mà biết cắn ba như vậy, không được hết.
Chứ không được. Tinh viên vô cùng mà phần hồn, cái khám giam phần hồn đó xấu hổ lắm, ở trường chạy xấu hổ lắm cho anh mạnh xuống đâu mắc cỡ. Ở đây có nhân gian vũ khí, thiên đàng vũ khí, địa ngục vũ khí, anh đọc quên.
Dạ, không có đọc cái nhân gian vũ khí.
Dạ, địa ngục vũ khí, thiên đàng vũ khí, anh đọc. Có ít bữa đây nó in luôn hồi vũ khí, anh đọc đối cuối này, anh thấy như.
Nhưng mà trong cái câu tầm áo, cái khoảng anh nói trường tám này là cái thật tâm tình nói. Nhưng mà trong cái hết hỏi,
nếu như hỏi
như. Nếu mà có cái gì, nó chơi
không có gì hả?
Dù cái ngó đạo Phật đạo hay là thánh đạo cái nào mới chỉ lễ hàng đạo. Không ông Tám là nghĩ cho nó
biết
là dù cái đối tôi nhỏ tuổi ông Tám là tôi gặp ông Tám rồi nó không có gì cũng lễ nhưng nó không có nó không biết tại tâm cái nhà hay là tôi thành đạo thì đã có pháp mà nói Phật bằng thành
không phải ông Phật kêu ông Phật bằng thành là cái người đó nó ở vị trí nào. Anh thấy không? Thượng đế mà cha muôn loại đấng tạo hóa có nhiều chứ không bằng thanh.
Như vậy trong cái quan điểm đó tức là Đức Phật là con của
thượng đế. Con của ông trời chứ. Người ta tu thành Phật đó. Hằng hà sa số Phật chứ đâu có phải một Phật chứ cha.
Trong kinh Phật thì đồng ý có hằng hà sa số Phật nhưng mà Phật tức là một cái cõi khác, bên Phật thì bên trời.
Sao
cho
nó chắc chịu quan niệm
không?
Cõi,
trời làm sao
không? Ông trời, tức không có cha mẹ,
sanh
nó ra, làm sao nó tu thành Phật?
Không,
Phật không ngạo mạn như chúng sanh đã định nghĩa. Ông trời, như khi thức trần, nhưng ông Phật muốn làm việc chứ mà. Ngay cả Phật Thế Công bây giờ sai đi rồi mới đi. Ngày ngày cứu là đứa con nào tu thành Phật? Tâm bình thanh nhẹ sáng suốt và cái chất trang nhiều hơn. Phật nó cái từ đi thôi à. Thế giới nó đại từ đi dân pháp đời đạo. Thế nên người mới tu thành Phật mới học cái tài tu ngon lắm chứ. Không được. Thế nên người ta tu người ta cũng hiểu cái lý đó. Có đi tới rồi thấy cha đâu có chuyện đấy nào còn không thấy mà đâu dũng lý nói được Phật là khác còn thử đế là khác thì chắc ai như ngày lớn ngày thành Phật cái cha mẹ ông Thích Ca vừa còn phải dắt cái xe hộp của ông cha đi cho ông công an đi thiếu luôn á cái báo hiếu rồi mà. Cái cha nhìn nhận có cha, có mẹ,
và có trời. Trong kinh đại Đức Bàn Thương Đốc, Đạo Thích Ca nói rằng ta thể hiện cho nó, thấy ta thể hiện cho nó, vì chúng ta mà thể hiện cho nó để làm việc đó, chứ không phải Đức Phật thể hiện cho nó để mình với tư cách của Phật mà làm việc đó. Tại vì
vì chúng ta nhắc
chúng ta,
chúng ta nhắc
giác ngộ chúng ta, vì cái dụ như ông Pháp gì nữa hoàn cảnh cũng áp thấp ở đây thì hạ trình độ thấp đó. Thì nghĩa là như chúng sanh ở cái trình độ đó mà Đức Phật cái giá tâm ở cái cảnh ngộ đó cho họ cái kế cơ và cái kế lý của chỗ đó để mà ngộ chỗ đó lên.
Như trong một thời khóa đó thôi.
Đấy.
Đó là việc làm thôi.
Thì cái hiện thân của Đức Phật ở Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ chẳng qua là chưa thể hiện vì cái cơ cái lý của thời đó mà Đức Phật giáng sinh trong chỗ con của như thần vậy thôi. Chưa thấy cái những sắc tướng mà thấy á, đó như vậy chứ Phật thích. Phật thích là chẳng có sanh mà cũng chẳng có diệt, bất sanh bất diệt cũng giống như tự đế bất diệt.
Cái hồn của chúng sanh cũng vẫn nhưng không có sanh không có diệt. Hồn của chúng sanh không ai tạo được. Tại vì chúng sanh còn mê lầm. Phật nói rằng ta thể hiện nơi đó do chúng sanh yêu cầu. Đó, cũng như bây giờ anh học cái nghề kỹ sư thôi. Thì cái đám đó nó cần học sinh viên đó, nó cần cái đó, tự giải nghĩa tới đó. Nhưng mà nguồn gốc anh phải coi chứ. Anh nói như vậy là phủ nhận nguồn gốc nó có được. mà hồn của người là bất diệt, vô sanh vô tử, tiến hóa vô cùng. Đó có phải mình là Phật? Đâu phải có mình không Phật? Mình đã lầm đã mà tu Phật, mất đạo mấy ngàn năm mà không có gặp ông Phật. Mình chả biết nước bạn ở đâu. Ôm cái lý eo hẹp và thiết không nổi. Đề cao để đó có chờ, nhưng chưa thực hành, chưa hiểu nguyên lý, chưa biết trời Phật, chưa biết giá trị của chính mình, chưa thấy sự vô cùng của chính của tâm linh. Cho nên thanh tịnh tu rồi thấy à, có đạo hoàn chớ, có tổ chức chớ, có sắp đặt chớ, có quy củ, có sự khai triển, có tình thực lưu. Thế thấy sao thế? Đưa gì đó. Cứ chắc một bên thì chắc ông đó, hẳn biết là ông Phật là chỉ ông Phật thôi. Thì con quỷ nó xuống nó làm Phật, nó kêu lệ, con quỷ nó nói khôn ông Phật. Thì làm sao tin? Cho nên vô vi hành đạo không nhận đạo, đi được còn không thực hành, thua lỗ đáng chịu. Bởi vì cơ cấu của mình đã đủ, cho mình một lần một mà không có trí hướng gì cả, chỉ sử dụng mà thôi, mà không biết bây giờ là thua lỗ. Cho nên vô vi không có chủ trương nhận đạo, không tu đắc bà tu bà đạo, hành đạo không nhận đạo, không có đề cao một ai mà để cho người ta làm được. Nhưng mà cho người ta thấy họ là vô cùng. Anh đặt cái điều kiện tiêu chí, anh thấy tiêu bị hành hạ cắt lưỡi hàng ngày, nhưng mà nó vẫn luôn vào lục đạo là tại cắt lưỡi là một cái biểu thị hành để cho nó thức tâm. Khi đau đến để cho nó thức tâm rồi nó lại hồi sinh trong cơ thể quá, thấy vô cùng không? Anh đặt đi một tiêu chí, anh biết lần lần anh nghiên cứu siêu khoa học nó nằm ở trong hai cuốn sách đó. Vì một chú ký khi nhận được cái nguyên nhân, anh thấy cái relation, cái sự liên hệ bằng nguyên nhân vượt siêu khoa học, siêu khoa học nguyệt biến, chứ không phải khoa học rờ mó ở đây. Rờ mó bằng tâm thức, khi mà anh đọc mạnh mở rồi và anh hành cho pháp này, anh chẳng thấy cái nguyên cứu, anh cũng chút chút anh rờ mó được cái thức, anh rờ mó và hình như anh đi được cái chưa phải thực hành chứ. Nghe nói sao bây giờ người kia nó nói chỉ có ông Phật lớn nhất là mà tin đại ma quỷ bắt, nhưng mà ông Phật lớn nhất thì làm sao tôi làm Phật, anh chỉ đường tôi đi anh biến được, thấy không? Bây giờ tôi tự đi tôi sẽ thấy chưa biết là Phật không, chứ người cha đó là lớn hơn hết. Tôi tự xác nhận tôi biết, còn ai xác nhận tôi không biết? Như là thậm chí nó còn không tin nó, nghiên cứu liên tục không ngừng nghỉ trong chương trình tiến hóa chúng ta, không bỏ dở một cơ hội học hỏi. Nó là thật sự mình tu tiến. Còn là kia nó vui Phật là lớn hết rồi, không hết để Phật nhà ấy. Cho nên ở Việt Nam nhiều bà tới tôi năm 8 tôi thờ Phật mấy chục năm kỹ quá, tôi đâu có ngày nào mà bỏ Phật. Nhưng mà ngày nay cho cảm sản tới nó lấy không còn như đó đinh thật, còn cái lớn lơ chỉ thơ kỹ quá,
cái đó là cái tướng, cái tướng Phật, cái đó Phật cho
đó cái tâm tâm. Tôi nói về cái người ở thế gian người ta nói vậy đó, thơ kỹ quá là Phật thế độ, thế độ chỗ nào? Bởi vì chỉ thơ Phật là chỉ thấy cha Phật là trong không, chỉ biết cái này không, Phật là vô cùng và không. Thì ngày nay tập chưa chỉ không mà chỉ còn tha, nó cứ sợ bỏ thử qua rồi nó lấy được, chỉ không đi là chỉ đắc đạo thì chút đâu mà không chịu. Trời ơi, mà mình đi học có chỉ không, ổng đâu có dạy gì đâu, ổng có dạy mình đánh mình kia hay là mình khen tao rồi bỏ thằng nào, không có. Ổng nghĩ tao chỉ không, bởi vì không đúng là bọn gì nữa chỉ là hết tập đàng hoàng, tờ đàng hoàng mới được ăn công. Không có gì đâu, nó còn chắc tướng. Nó chỉ chờ cái trời Phật sân chắc cũng Phật nguyên. Tại sao nó lấy nguyên đắc thì phải chắc tướng không? Chúng ta mình vô hình vô tướng mà không Phật không. Thì mình ông không thì mình đâu có gì đâu mà
mình đến đây không rồi mình cứ trở về tới không có gì là mất.
Thì cái lối chuyện đó, cái chơi cho nó nhiều hơn. nó làm bò, con cỡ cỡ như người má sẽ bất nhiễm. Cái kinh như con bò, con đối với bà mẹ làm sao, đối với chắc nhiễm nó. Thì mẹ con nó phải cần yêu thương nhiều, khánh thức nó, gần nhau nhiều. Lúc đó, mới nói vậy. Đừng có để nó tách rời mình và nó chơi với một đám nào là hay được. Lúc đó ngồi khóc rồi. Bởi vì mấy bà lúc, như mấy con ta ấy hả, mấy lúc chị chơi nó ta, mình vừa ba nó ăn chơi. Bởi giờ nó ăn nhiều đó. Ừ, mấy chị nói, con yêu nghe, con yêu thì nó chuyện chơi với thằng đó. Con cha nó chơi với nó, con chơi với nó. Nó khổ chỗ nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.